Thưa quý thính giả và các học viên thân mến của giờ giáo lý thần học, trong bài học lần trước, bài thứ 36, chúng ta đã có dịp tìm hiểu về sự phân loại của các thiên sứ. Hôm nay, trong bài học thứ 37, chúng ta sẽ tiếp tục căn cứ vào Thánh Kinh để tìm hiểu về công việc và số phận cuối cùng của các thiên sứ. Từ ngữ thiên sứ mà chúng ta sử dụng trong thần học bao gồm cả thiên sứ thiện lẫn thiên sứ ác, tức là những thiên sứ đã sa ngã phạm tội và trở thành ma quỷ. Mời quý thính giả và các bạn học viên chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những gì đã học trong bài giáo lý thần học thứ 36 lần trước, nói về sự phân loại các thiên sứ. Các thiên sứ nói chung có thể sắp thành hai loại, thiên sứ thiện và thiên sứ ác. Thiên sứ thiện tức là những thiên sứ tiếp tục vâng lời Chúa, phục vụ Chúa, và thiên sứ ác là một số thiên sứ đã sa ngã phạm tội và bị đuổi ra khỏi nước trời, trở thành ma quỷ chống nghịch Đức Chúa Trời. Trong vòng các thiên sứ thiện, chúng ta còn có thể thấy rằng ít nhất là có bốn thành phần khác nhau. Khác nhau có thể vì công vụ mà Chúa đã giao cho họ. Đó là thiên sứ, cherubim, seraphim và tổng thiên sứ hay là thiên sứ trưởng. Trong vòng các thiên sứ ác tức là ma quỷ thì cũng Thánh Kinh chỉ cho chúng ta thấy có ba thành phần sau đây. Một số ma quỷ đã bị Đức Chúa Trời xiềng trong hỏa ngục, chờ ngày phán xét cuối cùng. Một số ma quỷ đang được tự do hoạt động. Và thứ ba là Satan, tức là quỷ vương, vốn là cherubim có tên Lucifer, nhưng về sau đã phản nghịch Đức Chúa Trời và trở thành quỷ vương Satan. Đó là toát yếu những gì mà chúng tôi đã trình bày trong bài giáo lý thần học thứ 36 lần trước. Bây giờ, chúng ta sẽ bước vào bài học hôm nay, nói về công việc và số phận cuối cùng của các thiên sứ. Nói về công việc của các thiên sứ, chúng ta sẽ phân chia thành hai phần nữa. Phần thứ nhất là công việc của các thiên sứ thiện, và phần thứ hai là công việc của các thiên sứ ác, tức ma quỷ. Cũng như mọi giáo lý khác mà chúng ta đã tìm hiểu trong tiết mục này, thì chúng ta sẽ phải hoàn toàn dựa vào Thánh Kinh để nghiên cứu về công việc của các thiên sứ cả thiện lẫn ác. Trước hết là công việc của các thiên sứ thiện. Để dễ dàng nghiên cứu, chúng ta sẽ tìm hiểu công việc của các thiên sứ thiện liên quan đến đời sống và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và sau đó là công việc chung của các thiên sứ. Đức Chúa Trời đã dùng các thiên sứ của Ngài để phục vụ một cách rất đặc biệt Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trước hết, chúng ta thấy rằng thiên sứ trưởng Gabriel đã đích thân phụng mạng Thiên Chúa để đến báo tin cho cô Marie, một trinh nữ tại Palestine, biết rằng cô sẽ trở thành mẹ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Biến cố này được ghi lại ở trong Luca đoạn 1, câu 26 đến câu 38. Một thiên sứ cũng đã đến trấn an và bảo đảm cho ông Joseph, vị hôn phu của cô Marie, biết rằng bào thai trong lòng trinh nữ Marie là do quyền phép của Chúa Thánh Linh. Sự kiện này được ghi lại ở trong Phúc âm Matthew đoạn 1 câu 20. Một đoàn thiên binh thiên sứ đã ca hát và báo cho các mục đồng về ngày ra đời của Chúa Giê-xu tại thành Bethlehem, Luca đoạn 2, câu 8 đến câu 15. Các thiên sứ cũng đã đến hầu hạ Chúa Giêsu sau khi Sa-tăng cám dỗ Ngài trong sa mạc, căn cứ vào Ma-thi-ơ đoạn 4, câu 11. Chúa Giêsu đã từng nói chuyện với một môn đệ của Ngài là ông Nathaniel rằng người ta sẽ thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Ngài, có nghĩa là thiên sứ của Đức Chúa Trời thường lên xuống để phục vụ Chúa Giêsu trong thời gian Chúa có mặt trên trần gian này. Điều này có ghi ở trong Phúc âm Gioan đoạn 1 câu 51. Và có lẽ chúng ta tất cả đều biết rằng khi Chúa Giêsu chiến đấu trong vườn Gethsemane, tức là Ngài cầu nguyện trước khi chịu chết đền tội cho nhân loại, thì một thiên sứ từ trời đã xuống để thêm sức cho Chúa. Luca đoạn 22 câu 43 đã ghi lại biến cố này. Khi sắp bị bắt và thấy Phêrô toan dùng gươm để bảo vệ Chúa, thì Chúa Giêsu nói rằng: "Ngươi há không biết rằng ta có thể xin Cha ta trên trời sai xuống 12 đạo thiên sứ để bảo vệ ta hay sao?" Câu này được ghi lại trong Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 53 và chỉ cho chúng ta biết rằng nếu cần thì Đức Chúa Trời có thể sai nhiều thiên sứ xuống để bảo vệ Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu có mặt trên mặt đất. Một thiên sứ cũng đã lăn hòn đá chặn cửa mộ của Chúa Giêsu khi Ngài sống lại và nói chuyện với các phụ nữ đến thăm mộ rằng Chúa Giêsu thực sự đã sống lại rồi. Điều này đã ghi lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 2 câu 7. Và khi Chúa Giêsu trở về trời thì các thiên sứ cũng đã tháp tùng Chúa Giêsu khi Ngài được cất lên khỏi mặt đất này ở trong Công vụ đoạn 1 câu 11 chép lại quang cảnh này. Và sau hết, dựa vào Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 27 và đoạn 25 câu 31, chúng ta biết rằng các vị thiên sứ cũng sẽ tháp tùng Chúa Giêsu khi Ngài trở lại trần gian này lần thứ hai. Thánh Phêrô trong bức thơ thứ nhất ở trong Kinh Tân Ước ở chương 1 câu 12 thì cũng nhấn mạnh rằng các vị thiên sứ ước ao được thấy kết quả của sự cứu rỗi nhân loại được hoàn tất trong Chúa cứu thế Giêsu. Qua những sự kiện vừa kể thì chúng ta thấy rằng nhiều vị thiên sứ đã được sử dụng một cách đặc biệt để phục vụ Chúa Giêsu, để loan báo ngày Chúa Giêsu ra đời, để loan báo khi Chúa sống lại, tháp tùng Chúa Giêsu khi trở về trời và cũng sẽ tháp tùng Chúa Giêsu khi Ngài trở lại mặt đất này. Nói tóm lại thì công vụ của một số thiên sứ liên hệ rất mật thiết đến cuộc đời và chức vụ của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta. Về công việc nói chung của các vị thiên sứ, tức là thiên sứ thiện, thì chúng ta cũng có thể kể thêm ra những công tác sau đây. Thứ nhất là các thiên sứ thường chầu trước mặt Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 10 có đề cập đến trường hợp thiên sứ của trẻ con thường thấy mặt Đức Chúa Trời, ám chỉ có nhiều thiên sứ đã được Chúa sử dụng trong công tác phục vụ Chúa và họ thường đứng trước mặt Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 5 câu 11 thì mô tả có vô số thiên sứ chầu trước ngai Đức Chúa Trời và tung hô Chúa Giêsu là đấng đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Thứ hai thì trong các công việc chung của các vị thiên sứ thì chúng ta thấy rằng các vị thiên sứ được Đức Chúa Trời giao phó nhiệm vụ bảo vệ và giải cứu con cái của Chúa trên mặt đất này. Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 11 có kể lại câu chuyện các thiên sứ đến kéo Lót ra khỏi thành Sodom và Gomorrah khi Chúa ra lệnh hủy diệt hai thành phố này. Và khi các thiên sứ có mặt tại nhà Lót thì dân chúng đã toan tràn vào nhà của Lót để làm nhục các vị thiên sứ và chính Lót nữa. Nhưng các thiên sứ đã giơ tay ra hành phạt dân chúng thành Sodom và cứu Lót khỏi bị nguy hiểm. Sách Các Vua thứ nhất đoạn 19 câu 5 thì có kể lại trường hợp thiên sứ đem thức ăn đến cho ông tiên tri Eli khi ông gần chết đói. Thi Thiên 91 câu 11 thì thi sĩ David chép rằng Đức Chúa Trời ban lệnh cho các thiên sứ gìn giữ những người đi theo Ngài. Và chính quỷ Sa-tan cũng đã từng lấy câu này để cám dỗ Chúa Giêsu bảo rằng Chúa hãy lên trên núi cao kia nhảy xuống đi vì thiên sứ sẽ bảo vệ Chúa. Sách Daniel đoạn 6 câu 22 thì có thuật lại việc thiên sứ bịt miệng sư tử, khiến cho chúng không thể nào làm hại Daniel khi ông ta bị quăng vào trong hang sư tử. Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 19 thì ghi lại rằng thiên sứ đã mở cửa ngục để giải thoát cho sứ đồ Phêrô ra khỏi cảnh ngục tù. Hebrew đoạn 1 câu 14 thì nhấn mạnh rằng các thiên sứ là những vị thần phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng đã được sai xuống để giúp việc cho những người sẽ thừa hưởng cơ nghiệp cứu rỗi. Sách Daniel đoạn 10 câu 13 câu 21 và đoạn 12 câu 1 thì có ghi sự kiện thiên sứ trưởng Michael đã được Đức Chúa Trời giao phó cho một nhiệm vụ đặc biệt, đó là làm thiên sứ hộ mạng cho toàn thể dân tộc Do Thái. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một trong những nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao cho các thiên sứ nói chung, đó là bảo vệ và giải cứu những người tin theo Chúa. Nhiệm vụ thứ ba của các vị thiên sứ nói một cách thông thường là thiên sứ đã được Chúa sử dụng để hướng dẫn và khích lệ những người phục vụ Chúa. Matthew đoạn 28 từ câu 5 đến câu 7 thì có kể lại việc các thiên sứ đã chỉ dẫn cho một số phụ nữ đến thăm mộ Chúa Giêsu lúc Chúa sống lại, biết cách để về báo lại cho các vị sứ đồ. Và trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 26 thì cũng có ghi câu chuyện thiên sứ của Đức Chúa Trời bảo ông Philip phải chạy ra một vùng sa mạc để gặp một viên chức cao cấp của triều đình Ethiopia và nói về Chúa cho người ấy. Công vụ các sứ đồ đoạn 27 câu 23-24 thì còn cho biết rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đến an ủi Thánh Phaolô và khích lệ ông ta khi ông sắp phải ra trước mặt Hoàng đế La Mã. Những chỗ khác trong Thánh Kinh cũng chỉ cho chúng ta thấy rằng thiên sứ đã được Đức Chúa Trời sử dụng để hướng dẫn, để khích lệ và để chỉ dẫn cho những người phục vụ Chúa. Thiên sứ cũng được Đức Chúa Trời giao phó nhiệm vụ giải bày ý của Chúa cho loài người biết. Chẳng hạn như trong sách Gióp đoạn 33 câu 23 thì chúng ta đọc thấy rằng thiên sứ làm kẻ truyền giải cho ngươi để chỉ dạy ngươi biết điều ngay thẳng cho ngươi. Còn trong sách Daniel đoạn 7 câu 16 thì thuật lại rằng ta lại gần một trong những người đứng đó, tức là các vị thiên sứ, và hỏi người về lẽ thật của mọi sự này, người bèn nói cùng ta và giải nghĩa những việc đó cho ta. Daniel đoạn 10 câu 11 thì cũng ghi nhận sự kiện thiên sứ của Đức Chúa Trời đã giải thích mặc khải của Chúa cho ông Daniel hiểu. Một nhiệm vụ khác nữa của các vị thiên sứ là họ được Đức Chúa Trời ủy thác việc thi hành sự phán xét của Chúa trên loài người và trên các nước. Sách công vụ các sứ đồ đoạn 12 câu 23 ghi lại việc một thiên sứ của Đức Chúa Trời đánh chết vua Herod vì ông này không chịu nhường vinh quang cho Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 19 như chúng ta đã tìm hiểu thì thuật lại các vị thiên sứ được Chúa sai xuống thi hành bản án hủy diệt hai thành phố độc ác là Sodom và Gomorrah. Và các vị thiên sứ cũng được Chúa giao phó trách nhiệm đưa những người chết trong Chúa về nước thiên đàng. Trong câu chuyện Chúa Giêsu đã kể về một người giàu và một người hành khất tên là Lazaro, chép ở trong Phúc Âm đoạn 16, thì khi người hành khất chết, ông ta là người biết Chúa, tôn thờ Chúa, nên đã được thiên sứ đem để vào lòng của Abraham, có nghĩa là được về nơi thiên đàng hạnh phúc. Mặt khác, trong Thánh Kinh cũng có nhiều chỗ chỉ cho chúng ta biết về một số công tác trong cõi tương lai mà các vị thiên sứ của Đức Chúa Trời được Ngài ủy thác, như họ sẽ tháp tùng Chúa Giêsu trở lại trần gian này khi Chúa tái lâm, họ sẽ nhóm họp những người theo Chúa Giêsu khi Chúa đến, và trong ngày phán xét cuối cùng, thiên sứ sẽ phân chia người thực sự theo Chúa với những người giả hình trước tòa án của Đức Chúa Trời. quý thính giả và các học viên đang cùng với chúng tôi nghiên cứu bài giáo lý thần học thứ 37, nói về các thiên sứ, đặc biệt là công việc của các vị thiên sứ liên quan đến cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cũng như những công việc mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho các hàng thiên sứ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về công việc của các thiên sứ ác. Các thiên sứ ác, tức là ma quỷ mà chúng ta đã dùng trong chương trình này danh từ đó để chỉ một cách tổng quát tất cả các vị thiên sứ đã sa ngã và phạm tội. Trước hết chúng ta thấy rằng công việc chính của ma quỷ là chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, chống lại với các thiên sứ thiện và chống lại với những người tin theo Chúa. Lý do là khi các thiên sứ phạm tội và sa ngã thì họ đã mất bản tính thiện và có bản tính rất là độc ác. Và sự độc ác của các thiên sứ sa ngã đó được thể hiện ra trong ý tưởng của họ, cũng như trong hành động của họ. Vì vậy mà ma quỷ luôn luôn chống nghịch Đức Chúa Trời, chống lại với các vị thiên sứ thiện, và chống luôn cả những người tin theo Chúa Giê-xu. Câu Kinh Thánh quen thuộc nhất mà chúng ta đã có dịp đề cập đến, mô tả một cách đặc biệt về nhiệm vụ của các thiên sứ ác đối với loài người chúng ta, tức là để phá hoại chúng ta. Và Phao-lô kêu gọi chúng ta là vì chúng ta đánh trận không phải cùng với thịt và huyết, tức là sự ham muốn của xác thể này, nhưng mà đánh trận cùng các thần dữ ở các miền trên trời, tức là lực lượng thiên sứ ác hay là ma quỷ. Câu khích lệ của thánh Phao-lô được ghi lại ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12. Ma quỷ cũng có thể đem bệnh tật đến cho loài người chúng ta, như trong câu chuyện về ông Gióp. Khi được Chúa cho phép thì chính ma quỷ đã hành hạ ông Gióp bị bệnh rất nặng. Một số bệnh tật mà các sách phúc âm ghi lại cũng là do quỷ ám vào người. Vì vậy mà khi Chúa Giê-xu đến trần gian, Ngài đã từng nhiều lần đuổi quỷ ra khỏi những người bệnh, và sau đó thì người bệnh được hoàn toàn lành lặn. Ma quỷ cũng xui khiến con người phạm tội, đặc biệt là đủ thứ tội, nhưng trong thời đại chúng ta ngày hôm nay, đó là tội dâm loạn. Chúng ta chắc chắn rằng những hình thức tội ác, những sách báo phim ảnh dâm đảng và mọi hình thức khiêu gợi lòng dục của con người đều do sự xúi dục của ma quỷ. Một số tội phạm gần đây khi ra trước tòa đã khai rằng chính quỷ đã xui cho họ làm những tội ác như vậy. Ma quỷ cũng thường gieo những giáo lý giả mạo để lừa bịp loài người. Thơ Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 1 có ghi lại lời của thánh Phao-lô viết rằng: "Và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ bội đạo mà đi theo các thần lừa dối và đi theo đạo lý của quỷ dữ." Như vậy thì chúng ta thấy rằng ma quỷ cũng sử dụng phương tiện tôn giáo, dĩ nhiên là những tôn giáo giả mạo, để lừa bịp loài người. Đến đây thiết tưởng chúng ta nên chú ý đến một sự kiện rất quan trọng sẽ xảy ra trong tương lai, trước ngày Chúa Giê-xu trở lại trần gian này, để chúng ta hiểu rõ hơn về công việc của ma quỷ, đặc biệt là quỷ kế của Sa-tan. Trong thư Thê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, chương 2, thì thánh Phao-lô đã cảnh cáo con cái của Chúa vào thời ấy cũng như chúng ta ngày hôm nay rằng, luận về ngày tái lâm của Chúa Giê-xu chúng ta và về việc chúng ta được hội họp với Ngài, thì hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói, hay là bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi, mà nói rằng ngày Chúa đã đến rồi hoặc là đã gần đến rồi. Mặc cho ai dùng cách nào, cũng đừng để cho họ lừa dối mình, vì phải có sự bội đạo đến trước và có con người tội ác, con của sự hư vong hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc là người ta thờ lại, đến nỗi ngồi trong đền của Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Người ấy sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tăng mà hiện đến, làm đủ thứ phép lạ, dấu kỳ và mọi việc dối trá. Qua những câu này, chúng ta thấy trước rằng khi Chúa Giê-xu tái lâm, hay nói cách khác, trước khi Chúa Giê-xu tái lâm, sẽ có tình trạng bội đạo xảy ra trong vòng giáo hội. Tiếp theo, sẽ có một nhân vật lấy quyền của quỷ Sa-tan mà xuất hiện. Nhân vật này là hiện thân của quỷ vương Sa-tan, tự xưng mình là Đức Chúa Trời, để đánh lừa mọi người. vì là hiện thân của ma quỷ, của quỷ Satan, nhân vật ấy cũng được gọi là Antichrist hay là Chúa Cứu Thế giả hiệu. Và với quyền của quỷ, Antichrist hay là Chúa Cứu Thế giả hiệu này sẽ làm nhiều phép lạ dấu kỳ để lừa dối loài người. Đây sẽ là ngón đòn chót của Satan tung ra trong âm mưu chống lại Đức Chúa Trời và phá hoại công việc của Ngài. Nhưng cũng Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng lúc ấy thì Chúa Giê-xu sẽ trở lại dùng quyền năng của Ngài mà hủy diệt Antichrist và Satan. Thánh Kinh cho chúng ta biết một cách chắc chắn rằng trong khi các vị thiên sứ thiện sẽ được tiếp tục phục vụ Đức Chúa Trời trong cõi đời đời, thì các thiên sứ ác tức là ma quỷ sẽ bị trừng phạt đời đời trong hồ lửa. Sách Khải Huyền đoạn 20 câu 10 chép rằng ma quỷ là đứa đã dỗ dành thiên hạ thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm sinh, chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Ta sẽ để một ít phút tiếp theo đây để ôn lại những gì mà chúng ta đã nghiên cứu trong bài học 37, bài giáo lý thần học hôm nay. Trong bài học hôm nay, chúng ta đã nghiên cứu về công việc của các vị thiên sứ, kể cả thiên sứ thiện lẫn thiên sứ ác. Trong vòng các vị thiên sứ thiện thì chúng ta đã tìm hiểu những công vụ đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho một số thiên sứ liên hệ đến cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng chính thiên sứ trưởng Gabriel đã đích thân phụng mạng Thiên Chúa để đến báo tin cho cô Marie, một trinh nữ tại Palestine, biết rằng cô sẽ trở thành mẹ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một thiên sứ cũng đã đến trấn an và bảo đảm cho ông Joseph, vị hôn phu của cô Marie lúc ấy, biết rằng bào thai trong lòng của trinh nữ Marie là do quyền phép của Đức Thánh Linh. Một đoàn thiên binh thiên sứ đã báo cáo cho một đồng chăn chiên lúc ấy về ngày ra đời của Chúa Giê-xu và hướng dẫn họ đến tại Bethlehem để tôn thờ Chúa Giê-xu lúc Ngài mới được sinh ra. Các vị thiên sứ cũng đã hầu hạ Chúa Giê-xu khi Chúa bắt đầu chức vụ của Ngài, sau khi Ngài kiêng ăn 40 ngày 40 đêm trong sa mạc và bị Sa-tan cám dỗ Ngài, thì nhờ ơn của Đức Chúa Trời và dùng lời của Chúa, Chúa Giê-xu đã chiến thắng ma quỷ. Nhưng trong những ngày chiến đấu cam go đó, chính thiên sứ đã đến hầu hạ, phục vụ, thêm sức cho Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cũng đã từng nói với các môn đệ rằng người ta sẽ thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Ngài, có nghĩa là suốt chức vụ của Chúa Giê-xu trên mặt đất này, thiên sứ của Đức Chúa Trời thường lên xuống để hầu hạ Ngài. Và khi Chúa Giê-xu chiến đấu cầu nguyện trong vườn Gethsemane trước khi chịu chết vì tội của nhân loại, thì chúng ta cũng thấy một thiên sứ từ trời xuống thêm sức cho Chúa. Và Chúa Giê-xu cũng từng nói với ông Phi-e-rơ rằng Chúa có thể xin Đức Chúa Trời ban 12 đạo thiên sứ đến giải cứu Ngài khi Ngài bị người ta bắt, nhưng Chúa không làm điều đó vì Chúa tình nguyện chịu chết cho nhân loại. Một thiên sứ trong ngày Chúa Giê-xu sống lại đã lăn tảng đá chặn mộ của Ngài và nói chuyện với các phụ nữ đến thăm mộ, báo cho họ biết rằng Chúa đã thực sự sống lại. Và dựa vào sách công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy rằng khi Chúa Giê-xu trở về trời, sau khi Ngài đã sống lại, thì có các thiên sứ tháp tùng Ngài. Và phúc âm cũng dạy cho chúng ta biết rằng khi Chúa Giê-xu trở lại trần gian này lần thứ hai, thì Ngài cũng đến giữa muôn vạn thiên sứ. Qua những sự kiện vừa kể thì chúng ta thấy rằng thiên sứ đã được Đức Chúa Trời sử dụng một cách đặc biệt để phục vụ Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta. Về các công việc chung của các vị thiên sứ thiện, thì chúng ta có thể kể ra những công việc sau đây. Các thiên sứ thường trầu trước mặt Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài. Các thiên sứ được Đức Chúa Trời giao phó nhiệm vụ bảo vệ và giải cứu con cái của Ngài. Những trường hợp như thiên sứ cứu mạng sống của Lót, thiên sứ giải cứu thánh Phêrô ra khỏi ngục tù, thiên sứ bịt miệng sư tử để sư tử không làm hại ông Daniel, vân vân. Tất cả những điều đó chứng tỏ thiên sứ đã được Đức Chúa Trời sử dụng để bảo vệ và giải cứu con cái của Ngài. Thiên sứ cũng được Đức Chúa Trời sử dụng để hướng dẫn và khích lệ những người phục vụ Chúa. Chúng ta thấy rằng ông Philip ngày xưa đã được thiên sứ chỉ dẫn cho ông cách chạy ra ngoài một vùng sa mạc để gặp một viên chức cao cấp của triều đình Ethiopia và làm chứng cho ông này tin Chúa. Thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng đã đến an ủi ông Phaolô khi Phaolô sắp sửa ra mắt hoàng đế La Mã. Thiên sứ cũng đã được Đức Chúa Trời giao phó nhiệm vụ để giải bày ý Chúa cho loài người chúng ta. Tịch nhà tiên tri Daniel đã cho chúng ta thấy rằng chính các vị thiên sứ đã giải nghĩa để cho Daniel hiểu được mặc khải của Đức Chúa Trời. Và thiên sứ cũng được Đức Chúa Trời sử dụng để thi hành bản án của Ngài trong ngày cuối cùng. Và ngay trên mặt đất này, một số thiên sứ cũng đã được sử dụng để thi hành bản án của Chúa. Chẳng hạn như vua Herod ngày xưa không chịu nhường vinh quang cho Đức Chúa Trời, đã bị một thiên sứ đánh chết lúc ông đang ngự trên ngôi vua. Và chúng ta cũng thấy rằng thiên sứ được Chúa giao trách nhiệm đưa những người chết trong Chúa về thiên đàng. Về công việc của các vị thiên sứ ác thì chúng ta thấy rằng công việc chính của thiên sứ ác, tức là ma quỷ, chỉ là chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, chống lại với các thiên sứ thiện và chống lại với chúng ta là những người tin theo Chúa. Phaolô nói rằng chúng ta không phải đánh trận với dục vọng của chúng ta mà thôi, mà chúng ta đánh trận cùng với các thần dữ ở các miền trên trời. Ma quỷ cũng xui khiến người ta phạm tội. Và vì vậy mà chúng ta đừng bao giờ mắc mưu ma quỷ và phải nhờ lời Chúa để chiến thắng ma quỷ. Ma quỷ cũng thường tung ra những giáo lý giả mạo để đánh lừa loài người, để người ta không thờ phượng Chúa và đi theo những đạo lý của quỷ dữ. Như vậy, chúng ta thấy rằng công việc của ma quỷ được phân chia rõ ràng: các thiên sứ thiện phục vụ Đức Chúa Trời và phục vụ loài người, thiên sứ ác chống lại Chúa và cũng chống lại loài người. Kết cuộc là các thiên sứ ác, tức là ma quỷ, sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt và sẽ bị hủy diệt đời đời trong hồ lửa mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho các vị thiên sứ đã sa ngã. Chúng ta đã nghiên cứu xong môn thiên sứ học. Kể từ bài học tới, chúng ta sẽ bước qua phần nghiên cứu nhân chủng học, tức là học về loài người dưới quan điểm của lời Chúa trong Thánh Kinh.